là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu Vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thường hay nhắc nhở chúng ta về dục vọng của con người, bởi vì ai ai cũng có dục vọng. Chính vì sự ham muốn đó đã làm khổ mình, đôi khi làm khổ người mà mình không hay, tưởng rằng đó là hạnh phúc, là sung sướng, cho nên áp dụng mọi phương cách, mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình muốn, cho dù có làm hại đến người khác. Thiền sư nhắc nhở chúng ta, tu là phải sáng suốt và thanh tịnh để nhận định bài học tham muốn của chính mình, phân minh cho rõ trước khi mình làm. Mọi việc trên đời luôn luôn có hai mặt, đúng và sai. Thực hành và học để hiểu chính mình nhiều hơn, tương lai đường tu mới vững mạnh, không còn sợ bị vấp ngã nữa. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Dục vọng bất thành của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1978.
Dục vọng bất thành, dục vọng sân, lây quay lẫn quẩn tri cù lập, trách than thân trách chưa minh dục, tự tạo tham sân khó góp phật. Đó, dục vọng bất thành, con người nó quan trọng nhất là qua cái ải này. Cái ải này là quan trọng lắm, dục vọng bất thành, dục vọng sân. Cho nên cái dục vọng dục nhiều chừng nào con người nó mới ác trực như chừng này, lây quay lẫn quẩn tri cù lập, không biết làm gì đây, giải quyết không nổi. Đó, thanh niên thanh nữ, ông già bà cả cũng có ở trong cái giới đó không? Trách than thân trách chưa minh dục, không hiểu dục là cái gì, tại sao tôi phải dục, tại sao có sự dục tôi mới thỏa mãn, không hiểu cái đó. Nếu mà chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy cái quyền cơ của tạo hóa nó làm việc trong định luật hóa hóa sanh sanh, thì sự tiến giải đó cũng nằm trong chân lý, chứ không có gì đâu mà đang lo bận. Rồi người đời họ cho cái đó là quan trọng, rồi che rồi đậy rồi làm cho mình tự sân đó. Rồi muốn cho tôi được, không muốn người khác được đó. Nó đâm ra cái tánh ghen ghét rồi, cái dục đó nó làm cho càng ngày càng đóng cửa, làm cho con người càng ngày tầm tối và ác trực thêm, tự tạo tham sân khó góp phần. Mình thấy mình con người nó bằng tiện quá, nó hà tiện quá, không dám công khai mà hóa giải với thiên hạ. Thì làm sao mà tới gần với thiên hạ được, tới gần với thượng trí được. Đó. Cho nên nó khó ở chỗ đó. Góp phần kiến tạo nhân quần, vào sanh ra tử mỗi phần gác nhau, khác nhau. Chúng ta góp phần kiến tạo nhân quần là chúng ta phải thông cảm minh lý trời đất. Nguyên do của mọi sự việc, chúng ta mới kiến tạo được nhân quần. Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau, chúng ta thấy nhập sanh dục tiến giải nó đều khác nhau hết thảy, chứ không phải một người nào giống như nhau đâu mà buộc họ ở trong cái cảnh tự che đậy rồi gây sự tham sân. Nghe mà chẳng hiểu trước sau, nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu. Chúng ta nghe âm thanh lời nói của càn khôn vũ trụ đóng góp để xây dựng phần hồn tiến hóa mà không hiểu trước sau là nguyên lý. Tại sao nó có câu nói đó vọng trong đầu tôi, thập trong tâm tôi và mở trí tôi, không hiểu. Nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu, mà tôi thốt ngôn ở đây, cái ngôn ngữ của tôi ở đâu có? Sự nhiệm màu của trời đất đã cấu tạo, nguyên căn nó ở đâu và sự sáng suốt nó ở đâu lại có lời nói như thế này? Đó. Nó chuyển giải và nó có thể điều khiển người ta hay là hỗ trợ cho người ta cũng có, cũng là cái âm thanh và kích động họ để cho họ tiến, thì cái đó nó cũng nằm trong chân lý mà mình không thấy. Nhiều khi tưởng là lời nói tôi không giá trị, mỗi mỗi điều có giá trị, mỗi mỗi điều ở trong chân lý mà không hiểu, vì thiếu thanh tịnh. Mỗi điều tiến giải thâm sâu nằm trong chân lý đương đầu giải tâm đó, mỗi điều tiến giải thâm sâu. Nếu mà chúng ta thanh tịnh một chút thì thấy cái sự nguyên diệu của trời đất sắp đặt và dân giáo dục con người trong cái đà tiến của sự tiến hóa của mọi giới khác nhau, nằm trong chân lý đương đầu giải tâm, ở trong chân lý hết, nghịch thuận đó để giải tâm và để hiểu biết. Sau một cơn kích động, sau một cơn phiền não, Các bạn thấy không? Nhờ cái đó mà các bạn tiến. Nhờ sự đau khổ, kích động đó mà các bạn mới thấy tư tưởng được thăng hoa nhẹ nhàng. Còn nếu không nhờ cái đó, ngày nay các bạn đâu có thấy nhẹ. Nhờ cái sự đó các bạn mới thấy rằng các bạn có chỗ giải thoát và các bạn thấy giá trị của các bạn rõ ràng. Đó. Cái thực chất của các bạn là vô cùng tận rõ ràng. Đó. Ép đầu này tôi tiến đầu kia, ép đầu nọ tôi qua giải đầu kia, thì tôi thấy cái phần thanh điển nó quý giá quá, vô cùng tận, không phải ở bên nhiêu đây, không phải làm việc ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà tôi sẽ làm việc vào càn khôn vũ trụ hay là ngoài nữa, vô cùng tận chứ không phải bên nhiêu đó đâu. Cho nên các bạn tu tới ngày nay, nhiều bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn, thành ra các bạn ra đâm ra bàng hoàng lao, rồi mất niềm tin sự sáng suốt của hào quang không động, mà trở nên ngờ vực rồi làm chuyện sai lầm và tự ép mình hạ giáng trong cái lề lối tâm tối bực tức không giải nổi. Khi cười thì cười nhiều, mà khi khóc khóc cũng nhiều là chưa có thọc. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, cực thanh cực trượt diệu thâm muôn bề. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm tất cả đều làm việc hết. Thanh cũng làm việc theo thanh, mà trước cũng làm việc theo trước, chuyển tầm để tiến hóa lưỡng nghi hợp nhất sau này. Cực thanh cực tịnh, cực trước đó, cực thanh cực trước nó mà lưỡng nghi hợp nhất, diệu thâm muôn bề. Lúc đó mình thấy cái quyền diệu thâm sâu của các giới. Khi mà chúng ta hiểu tới cực thanh và hiểu tới cực trước, rồi rốt cuộc chúng ta thấy là chân lý rõ ràng, sự sáng suốt. Thực hành chẳng có trang chê, quy về thực trạng muôn bề hư không. Chúng ta chỉ hành cái pháp lý trong thực hành, chẳng có trang chê dưới đó mà tiến tới. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là bài vở mới và giáo hóa cho chúng ta tiến. Chúng ta là vô cùng tận, nắm lấy mà tiến, quy về thực trạng muôn bề hư không, trở về thực trạng, tất cả đều trở lại hư không. Khó gì cho mấy đi nữa, rốt cuộc rồi cũng về cũng không, chứ không có cái gì. Tới giết con người nằm dưới đất là hết rồi, cũng trở về hư không, không có gì. Cho nên chư tưởng chúng ta phải trở về thanh tịnh, và để hưởng cái muôn đời là hào quang sáng suốt của càn khôn vũ trụ, cái đó là trường sanh bất diệt. Còn thế gian đều là tạm trong nguyên lý sanh tử, tan tử đó thôi. Lòng người phân giải chưa thông, nằm trong chân lý lòng vòng bất minh đó. Cái lòng người phân giải chưa thông, cho nên chúng ta đây có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, chỉ lo sửa ở bên trong của chúng ta mà thôi, không cần biết cái chuyện ở bên ngoài. Vì chưa thông, chúng ta giải cho nó thông thì chúng ta thấy chúng ta đã và đang nằm trong chân lý. Bạn là chân lý chứ gì nữa, lòng vòng bất minh, chúng chưa hiểu mình mà lệ thuộc bởi ngoại cảnh mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu chúng ta rồi, chúng ta đâu có lệ thuộc bởi và đâu có bị sự đau đớn đâm thọc bởi ngoại cảnh nữa đâu. Khi mà chúng ta hiểu ta là chân lý thì chúng ta có thể hóa giải tất cả những sự gì đưa đến với chúng ta. Tưởng lầm mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình đó. Ở thế gian nhiều người muốn được cảnh vợ chồng thương yêu, muốn người ta tặng khen này kia kia nọ, muốn trời đất chiếu cố, tu cũng muốn Phật chứng minh đó. Tưởng lầm mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình. Mình thấy mình khi mình tu cao thức giác rồi, mình thấy sự cầu nguyện này kia kia nọ và cái chuyện tạm bỡ ở thế gian, mình cho đó là hạnh phúc, đều là mình tự khinh bỉ lên mình. Bởi vì mình chưa hiểu cái thực chất của mình, cho nên mình phải lệ thuộc bị nhiều đó thôi. Chân hồn thanh tịnh kết tinh, hào quang không động anh minh đời đời. Đó, cái chân hồn mà mình thanh tịnh rồi nó kết tinh, lúc đó nó trở về đại hồn thì hào quang không động anh minh đời đời, lúc nào nó cũng sáng suốt và nó không có lệ thuộc bỡ, nhưng mà nó hóa giải cho tất cả. Phật tiên thuyết lý phân lời, hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa. Đó, Phật tiên đã cho chứng kiến cho chúng ta thấy Phật ở Việt Nam cũng quan âm thị kính. Những người tu khổ thì luôn luôn bị tai nạn, bị đau khổ. Ở đời khổ chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa chừng nấy, bị nạn chừng nào thì họ được sáng suốt ở bên trên chừng nấy. Như quan âm bị hào quang đủ thứ như ngày nay cho chúng ta thấy. Mỗi người đều mến mà cái hành động đó luôn luôn sống động trong tâm hồn của mọi người. Hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa, cái hồn chúng ta là vô tận nơi nơi dung hòa, ở đâu chúng ta cũng có thể tiến giải. Nếu chúng ta ý thức được ta là hào quang thanh điển sáng suốt vô cùng tận thì đâu đâu chúng ta cũng dung hòa được. Kẻ trước kẻ ác Người hiền cũng vậy đó thôi. Khi mà chúng ta hiểu rõ quang minh chánh đại thật là nhiều người tiến hóa tâm tà khai minh đó, thì dung hòa rồi nó tiến tới quang minh chánh đại thật là nhiều người đó, nhiều dắt người này người kia người nọ tiến hóa tâm tà khai minh đó. Lúc đó thì chúng ta thấy sự thật là cái sự sáng suốt của hào quang nội tâm của các bạn đang dìu các bạn tiến hóa. Và chúng ta càng sáng suốt nữa thì chúng ta có thể ảnh hưởng những người khác. Họ bắt chước cái đường đó, họ tiến tới, thì cái tâm tà động loạn của họ tự nhiên khai minh, họ thức giác rồi, không bị lệ thuộc nữa. Hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hư không toàn diện, biết mình là ai. Khi mà mình hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hiểu sự thật rồi, thì hư không toàn diện. Tất cả cơ tạng của chúng ta và những cái lý trí chúng ta phải quy về hư không, lúc đó chúng ta mới biết chúng ta là ai. Chúng ta là trong một khối hào quang hư không không động, mà ở các nơi, ở các giới, ngay hiện tại các bạn đang trù trì trong cái tiểu thiên địa này, mà các bạn chưa thấy, chưa ý thức rõ, mà nó đã chạy tất cả châu lưu trong cơ thể các bạn, từ huyết mạch, tế bào đều hưởng cái phần thanh điển đó, nhưng mà không thấy, rồi đâm ra lo âu, đâm ra sợ sệt, đâm vào vì cái sự tâm tối mà chúng ta trở nên chậm tiến. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng hóa giải lấy cái thanh điển để đạt tới cái hào quang sáng suốt. Đời đời thì tâm ta vô cùng tận, thì lúc nào đối diện bất cứ một tình cảnh nào cũng ở trong cái thế vô cùng tận. Đây rồi tôi sẽ tiến tới nữa, được cái cơ hội này tôi quý lắm, cơ hội nào cũng là dẫn giải cho phần hồn tôi tiến hóa. Thì lúc đó cái tham dục của tôi, cái dục vọng của tôi nó phải tiêu tan. Nếu tôi hiểu tôi là vô cùng tận thì không còn sự dục vọng nữa, nhưng mà tôi chỉ giữ trong cái chìa khóa tiến hóa từ nẻo này tới nẻo khác, từ động đi tới tịnh, từ sáng suốt càng sáng suốt và thanh tịnh hơn nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là ỷ lại nơi ai hết. Các bạn thấy rõ những công chuyện các bạn đang làm. Soi hồn pháp luân thiền định là giải cái gì? Giải. Bởi vì chúng ta đã nhiều kiếp tạo nghiệp rồi, bây giờ phải giải hết sức nhiều, nó mới hết cái nghiệp đó. Đó. Bây giờ chúng ta càng giải rồi, trong đêm khuya thanh tịnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tham dục của các bạn không? Các bạn thấy làm cho các bạn tối tâm không? Vì các bạn cho đó là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó là cái tạm, thấy rõ chưa? Rồi các bạn tu nữa, các bạn thấy cái chuyện đời đời cần thiết hơn, đời đời cho muôn loại, đời đời cho vạn linh, cái đó quan trọng hơn. Còn cái sự eo hẹp đâu có cần thiết với chúng ta nữa. Cho nên nhiều bạn đã có tới tuổi tác, bước qua những đường đời trong gai, học hỏi rất nhiều. Thì cái sự thăng hoa, tiến hoa gặp cái pháp này, các bạn sẽ ngộ tắt nhiều cái còn nghịch hơn hồi xưa nữa. Rồi các bạn sẽ thấy cái bài học nó tới các bạn. Thì bên trên đâu có bỏ các bạn, cho các bạn làm xong những bài học, trả những cái bài thích đáng đó, rồi các bạn mới tiến hóa bên trên. Thì các bạn rõ rồi, vô cùng tận cái gì nữa. Từ hồi nào giờ mình lọt lòng mẹ tới bây giờ mình mong được sung sướng, mà có cái gì chưa bằng sung sướng. Chúng ta kiểm điểm lại quá trình có gì sung sướng không. Nhưng mà những nghịch cảnh đối diện với chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới ngày nay, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có một khối thông minh rõ rệt, chúng ta có một trí điển sáng suốt để phân mưng mọi sự việc, là chúng ta phải cảm ơn những cái nghịch cảnh đó. Những sự đối diện mà chúng ta cho là bất chánh đó, nó là thầy chúng ta và dìu dắt chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta tiến, ngay trong cơ tạng của chúng ta là dục vọng, mà dục vọng chúng ta minh cảm được rồi thì cái chuyện vạn sự ở thế gian vô nan sự, đều dễ hết và chúng ta có thể giải. Cái dục vọng của con người là quan trọng lắm, nó hành hạ con người nhiều lắm nữa. Nhưng mà các bạn hiểu rồi thì cái sự đó không còn gì nữa. Thì lúc đó các bạn mới tiến về cả không vũ trụ và làm về muôn phần sáng suốt ở bên trên, bạn mới là hư không. Cảm ơn các bạn.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dư Âm, lời thơ ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của anh Dũng, gửi đến quý vị.
dư âm siêu giác môi tình ta, giọng ca tiếng hát chan hòa tình thương, âm thanh long lanh như hương, động lòng hành giả tìm đường khai minh, tình thương dài tiến hành trình, quy y Phật pháp chính mình lo tu, siêu âm thức giấc mê mu vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, vô sanh bất diệt trùng tu. Dư âm siêu giác môi tình ta, giọng ca tiếng hát chan hòa tình thương, âm thanh long lanh như hương, động lòng hành giả tìm đường khai, tình thương dài tiến hành trình, quy y Phật pháp chính mình lo tu, siêu âm thức giấc mê mu vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài, vô sanh bất diệt trùng tu hoài hoài.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Còn về chữ nhẫn, phải nói tinh thần người tu phục vụ cho mọi người và tự nhận mình là nhỏ bé nhất, có phải như vậy là chữ nhẫn thầy?
Đúng, phải cho mình nhỏ, phải cho mình là ngu muội. Cho nên những vị tu đắc đạo nó nghe khùng nói đây, chứ ngài tới xưng ta là Phật nói đâu, nghe thằng khùng nói đây. Bởi vì nó ngược lại với cái đời 100%. Nó nhỏ nhẹ, nó không có còn lớn lao nữa, mà không còn mê chấp nữa. Đó, phải hạ mình tối đa để quan thông. Còn nếu không chịu hạ mình tối đa, không bao giờ quan thông. Bởi vì tự cao mà làm sao quan thông được việc gì? Hạ mình mới quan thông được. Cho nên cái nhẫn là tự mình tu về vô vi đây, là các bạn ngồi soi hồn pháp luân, ngồi xếp bằng rồi này kia kia nọ, nó khóa tay khóa chân, đó là nhẫn. Nhẫn để chi? Để đào sâu cái nguyên năng sẵn có của các bạn. Bạn có cái gì trong này? Có cái thanh tịnh. Mà người ta nói tôi có cái thanh tịnh mà tôi chưa thanh tịnh, bây giờ tôi bắt trói buộc lại để tôi tìm cái sự thanh tịnh của tôi. Tôi học cái nhẫn, tôi ngồi một chỗ để tôi tìm cái nhẫn. Nhưng mà cái nhẫn của tôi nó có giờ có giấc. Cái duyên nghiệp của tôi, trong cái duyên nghiệp tôi cũng phải tìm cái nhẫn. Tại sao tôi đối với vợ tôi không tốt? Tại sao vợ tôi chửi tôi? Sao bạn bè chửi tôi? Anh em chửi tôi? Tôi chưa đào sâu thôi. Tôi cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên cái phản động lực nó phải trở về với tôi.
và tôi không còn hướng ngoại nữa thì đâu có phản động lực nữa. Tôi trở về với tôi và tôi đào sâu cái cảnh thanh tịnh trong tôi, và tôi tận hưởng những gì tôi đã và đang có. Tôi mới là người tu. Nhẫn là nhẫn dễ, nhẫn là phải kiên nhẫn để đào sâu những cái khả năng sẵn có của chính mình. Nhẫn là làm việc, nhẫn là đi lên, nhẫn là cởi mở, nhẫn là hòa tan, chứ không phải nhẫn mà ngồi ì đó kêu bằng nhẫn trật. Nhẫn là phải làm việc, là việc nhiều tối đa, trở về với chính mình, khai thác mình, mình mới dâng qua, mình mới kết qua dân trời chứ. Còn chừng nào mới thành đạo? Nếu tôi ngồi đó tôi làm thinh nhưng trong bụng tôi giận, đâu có phải nhẫn. Không phải nhẫn, tôi ngồi đó mà tôi làm việc cho tôi. Tôi không có rảnh, tôi không có thì giờ chơi với mấy người, nhưng mà tôi lo tôi đào sâu công chuyện của tôi để tôi khai triển. Từ tương lai tôi sẽ ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho các người tự đi, tự tiến. Đó, cái nhẫn đó là nhẫn có giá trị. Rồi đi vào điển giới mới là hòa. Không bước vào điển giới làm sao hòa được? Kẹt mà làm sao hòa được? Đâu có xuất phát ra được mà hòa với người ta. Muốn hòa với người ta phải xuất phát ra. Ở đời cũng vậy, muốn hòa với người ta mà không tới nhà người ta chơi làm sao hòa được? Thấy không? Muốn hòa với họ phải tới thăm họ, viếng họ mới kêu hòa với họ. Thì cái điển cũng vậy, phải xuất phát lên, phải đảnh lễ Phật, đảnh lễ chư tiên chư Phật, thánh thần chúng ta phải biết hết, để chúng ta hòa, ta học cái lễ phép của bên trên chúng ta mới có cơ hội hòa. Chúng ta không có lễ phép làm sao chúng ta hòa được? Ai nhận chúng ta? Nặng trược mà làm sao nhận? Lễ là nhẹ nhàng, lễ là tiến qua, lễ là đi tới chứ không có thụt lùi.
Dạ thưa thầy, khi nào muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh, mà chúng ta không thanh tịnh không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hội. Nếu ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy cái quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời rồi các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt, mà điển của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn nó không mong gì mở ra được hết. Vậy thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn để chi? Để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới hòa với cái điển trên kia được. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, rồi lúc đó nó mới hòa với cái thanh quan của bề trên. Lúc đó nó mới nhận định rằng Đấng Cha Trời là ai. Chứ ở thế gian kêu đoán mù thôi chứ không có biết được đâu. Không có hiểu, thiếu thanh tịnh không có bao giờ hiểu Đấng Cha là ai. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học. Học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Phải làm một kỳ công tự khai thác mới học được. Chứ không có ai cho mình được đâu, không có ai ban cho chúng ta được đâu. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy là cái nhẫn là có giá trị. Ngày nay các bạn thấy không, cục đá mà họ đem mài ra hột xoàn, cái ông thợ mài đó, ông không có kiên nhẫn, ông thế nào mà ông mài khéo như vậy được. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá cũng sạn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chính bạn là mô ni châu.
Thưa thầy, người mới tu tiền thì tu tịnh trước rồi mới tu hòa sau, hay là tu hòa trước thì tu tịnh sau, hay là phải tu cùng hòa tịnh luôn một lúc?
Tịnh kêu bằng ban đầu mới tu mượn pháp hành pháp sức khỏe trước, từ sức khỏe đó nó mới dọn tới tâm linh. Từ tâm linh nó mới khao khát sự thanh tịnh và nó thực hành tới thanh tịnh. Thì nó có tịnh là nó tu rồi. Đạt tới tịnh là tu rồi. Sáng suốt rồi. Sáng suốt chọn con đường nào? Chỉ con đường tu bổ sự khiêm khuyết sẵn có của chính mình, để mong được thăng hoa sớm hơn, được giải nghiệp sớm hơn.
công phu công quả công trình. Thì công phu công quả biết rồi còn công trình thế này.
Một công trình là như tôi đã nói là một kỳ công. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta thế nào? Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong, rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào? Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo. Đối với gia can cũng phải là một công trình. Mà đối với tiên Phật chúng ta là một công trình mới tiến tới chỗ đó. Thì là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn phải sắp đặt con đường đi cho chính bạn, tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua trình độ của các bạn được, và không có quỷ trình độ của các bạn được. Cho nên chúng ta phải có công trình để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải lập hạnh, nó đủ các phương diện kết hợp thành một công trình. Chứ không phải công trình, nói hai chữ công trình là không, nó nhiều chuyện lắm. Thì càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu, làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình ở trong đó hết rồi, trọn vẹn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.